Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 25 tháng 10, thứ hai trong Chủ nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 10 đến 17. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám, làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống, và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng, đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa, rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu Abraham, bà ấy đã bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa, và cũng hé mở cho thấy con người ta đã đối xử với nhau hoặc tuân giữ lề luật của Chúa một cách hình thức như thế nào. Trước hết, chúng ta chiêm ngắm lòng nhân hậu của Chúa. Thiên Chúa đấng vô cùng lân tuất, đấng đến để yêu thương và giải thoát con người. Cụ thể ngày hôm nay, một người phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật suốt 18 năm. Đức Giêsu đã chữa lành cho bà. Đức Giêsu đến để chữa lành. Người chữa lành thể lý con người như một dấu chứng cho thấy quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Ngang qua dấu chứng được chữa lành thân xác, Thiên Chúa đến còn để chữa lành tâm hồn con người. Có những thứ tàn tật trong nội tâm, con người chẳng sao có thể chữa lành được nếu không được Thiên Chúa đụng chạm đến. Đức Giêsu đã đến để đem ơn chữa lành đó cho con người, không phải chỉ trong thời đại của Ngài, mà con người của mọi thời và mọi nơi. Ngài không nại đến bất cứ lề luật nào của con người, và không để cho bất cứ thứ gì đè bẹp con người. Ngài đến để tháo bỏ tất cả gông cùm hay một cung cách sống đạo giả dối. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Giáo phụ Irene đã diễn tả như vậy. Một khi con người được chữa lành, một kỳ tích nữa được thêm vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Thiên Chúa độ lượng là thế, yêu thương là thế, chăm sóc con người là thế. Trong khi đó, chính con người thì lại dùng lề luật mà đè bẹp lẫn nhau. Người ta bảo vệ ngày Sa-bát của Thiên Chúa, nhưng lại không nhìn đến những con người khốn khổ. Người ta nói về ngày Sa-bát, nhưng không hiểu được ý nghĩa đích thật của ngày Sa-bát. Đức Giê-xu trả lại cho ngày Sa-bát ý nghĩa nguyên thủy của nó, đó là ngày người ta được nghỉ ngơi, ngày người ta ca tụng Thiên Chúa, ngày người ta cảm nhận được Thiên Chúa tốt lành dường bao. Quả thật, người phụ nữ được chữa lành hôm nay hiểu được tình thương của Chúa trong chính ngày người ta nghỉ ngơi để ca tụng Chúa. Chúa Kitô cho thấy con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Ngài cởi trói tất cả những gì đè bẹp con người, ngay cả sự đè bẹp của lề luật, ngay cả sự đè bẹp của truyền thống. Chúng ta chiêm ngắm tấm lòng đôn hậu của Thiên Chúa, và mỗi chúng ta cũng nhìn lại chính bản thân mình trong cung cách đối xử của chúng ta với nhau. Chúng ta có đối xử với nhau như ông trưởng hội đường tức tối khi thấy người khác được yêu thương, người khác đón nhận được ơn lành, người khác được Thiên Chúa yêu mến không? Đừng bao giờ sống thái độ ghen tương, hay như Đức Giê-xu đã nói, những kẻ đạo đức giả. Đừng bao giờ trở thành đạo đức giả. Ký giả thì tốt, sứ giả thì tốt, học giả thì tốt, nhưng đạo đức giả lại là thái độ không thể chấp nhận được. Chúng ta cũng nhìn lại chính bản thân mình để thấy được sự thương tật không phải với tấm lưng còng hay một phần thân thể nào của ta, nhưng thấy được sự thương tật của nội tâm khi chúng ta phạm tội, thấy được sự còng lưng của sức nặng tội lỗi đè bẹp trên thân phận con người, để chúng ta khát khao một lần đụng chạm đến Đức Giê-xu, một lần được Đức Giê-xu chữa lành, và xin người gìn giữ để tấm lưng của chúng ta không tiếp tục còng xuống vì tội lỗi, nhưng đứng thẳng để ngợi khen Thiên Chúa, đứng thẳng để ca tụng lòng lâm tất của Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng con dâng cao, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bên hồng, làm cho con chân ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm con hằng mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắm thiết, là xứng đáng vui sống nhà Chúa trời, cùng từ Chúa phúc cho con suốt đời. Giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Đường sống vui trong nhà Chúa một ngày, con phúc hơn ở trần gian mãi mãi. Đời Chúa có một ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc chia cho con suốt đời. bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, 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 từ bây giờ cho đến ngàn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị quốc tế Centesimus Annus. Sáng hôm 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 200 tham dự viên Hội nghị quốc tế về đề tài liên đới, cộng tác và trách nhiệm, thúc đẩy chống bất công, bất bình đẳng và loại trừ. Ngài đề cao giá trị của đạo lý xã hội Công giáo và đánh giá cao sự dấn thân của Hội Centesimus Annus Tòa Đức Giáo Hoàng đã tổ chức hội nghị này trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 vừa qua. Hội Centesimus Annus được một số doanh nhân và chuyên gia tài chính Công giáo thành lập, lấy hứng từ thông điệp Centesimus Annus do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thành lập năm 1991, kỷ niệm 100 năm thông điệp xã hội Rerum Novarum, tân sự của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Hội nhóm phổ biến các nguyên tắc cơ bản của đạo lý xã hội Công giáo, đồng thời hội cũng tìm những nguồn tài chính mới để hỗ trợ chi phí hoạt động của tòa thánh. Chủ tịch hội hiện nay là bà giáo sư Anna Maria Tarantola. Hội nghị vừa qua diễn ra tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Trong số các diễn giả tại hội nghị có ông Gerard Albert Moreau, giải Nobel vật lý năm 2021, và các vị lãnh đạo tại tòa thánh như Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến những thách đố và bất công trong xã hội ngày nay và nhận xét rằng câu trả lời cho các bất công và bóc lột không phải chỉ là tố giác, nhưng nhất là tích cực thăng tiến điều thiện. Vì thế, tôi đánh giá cao anh chị em vì những hoạt động anh chị em đang thi hành, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là dấn thân tài trợ các ngành học và nghiên cứu cho giới trẻ về những kiểu mẫu mới về phát triển kinh tế và xã hội, được đạo lý xã hội của Hội Thánh Công giáo soi sáng. Đó là điều quan trọng và chúng ta đang cần điều đó trong một lĩnh vực bị ô nhiễm vì sự thống trị của tài chính. Chúng ta đang cần bao nhiêu những hạt giống làm nảy mầm một nền kinh tế công bằng và mưu ích lợi, hợp với tầm mức và xứng đáng với con người. Điều này có nghĩa là đưa vào thực hành đạo lý xã hội của Hội Thánh. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đạo lý xã hội Công giáo ăn rễ sâu nơi lời Chúa để hướng dẫn những tiến trình thăng tiến con người đi từ niềm tin nơi Thiên Chúa làm người. Vì thế, đạo lý này cần được thực hành, yêu mến và phát triển. Chúng ta hãy tái say mê đạo lý xã hội của Hội Thánh và phổ biến đạo lý này. Đó là một kho tàng của truyền thống giáo hội. Chính khi học hỏi nghiên cứu đạo lý này mà anh chị em cũng được kêu gọi cảm thấy dấn thân chống lại những bất công, làm thương tổn đặc biệt đến những người yếu thế và làm việc cho một tình huynh đệ đích thực và hữu hiệu. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomaios. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhân dịp kỷ niệm 30 năm được bầu làm Tổng Giám mục Constantinople và là Thượng Phụ chung của Chính Thống Giáo. Đức Thượng Phụ Bartolomaios, năm nay 81 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được bầu làm Thượng Phụ ngày 2 tháng 11 năm 1991. Ngài là vị đứng đầu trong số các vị đồng hàng của các giáo hội chính thống. Khi còn là linh mục, Ngài đã theo học 5 năm từ năm 1963 đến năm 1968 tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và đậu tiến sĩ giáo luật Đông Phương tại đây. Tiếp đó, Ngài từng làm Tổng giám mục giáo phận Philadelphia ở Mỹ, rồi Tổng giám mục giáo phận Macedonia. Trong sứ điệp chúc mừng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cùng với Đức Thượng Phụ cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa ban cho cuộc sống và sứ vụ của Đức Thượng Phụ trong 3 thập niên qua, đồng thời nhắc đến mối dây huynh đệ và thân hữu giữa Ngài với Đức Thượng Phụ qua bao nhiêu cuộc gặp gỡ tại Roma và các nơi khác. Đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự dấn thân của Đức Thượng Phụ trong việc bảo tồn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chứng tá và giáo huấn của Đức Thượng Phụ trong đại dịch hiện nay nêu rõ sự cần thiết của nhân loại phải hoán cải tinh thần. Và Đức Thánh Cha cũng viết rằng, tôi chân thành cảm ơn Đức Thượng Phụ vì không ngừng chỉ rõ con đường đối thoại trong bác ái và chân lý, như con đường duy nhất có thể để hòa giải giữa các tín hữu Kitô và để tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn. Với ơn Chúa giúp, đó là con đường chúng ta tiếp tục cùng đi với nhau, vì sự gần gũi và liên đới giữa các giáo hội chúng ta là đóng góp không thể thiếu được cho tình huynh đệ đại đồng và công bằng xã hội mà nhân loại cấp thiết đang cần. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tăng thêm 15 triệu tín hữu. Số tín hữu Công giáo tăng thêm 15.400.000 người so với năm 2018, nâng tổng số tín hữu Công giáo trên toàn cầu hiện nay là 1.340.000.000 người trên tổng số 7.577.000.000 người trên trái đất. Tỷ lệ Công giáo chiếm 17.7% dân số toàn cầu. Nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95, cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố các con số thống kê về tình hình giáo hội tính đến cuối năm 2019, theo Sở Thống kê của Tòa Thánh. Tại các đại lục, số tín hữu Công giáo đều gia tăng, ngoại trừ Âu Châu bị giảm mất 292.000 tín hữu. Á Châu có thêm 1.909.000 tín hữu. So với năm 2018 trước đó, số linh mục của giáo hội tăng thêm 271 vị và tổng cộng có gần 414.340 vị. Chỉ có Âu Châu bị giảm mất 2.608 linh mục. Số linh mục tăng mạnh nhất tại Á Châu, thêm gần 2.000 linh mục. Trong khi đó, số phó tế vĩnh viễn tại Âu Châu tăng thêm 15.267 thầy. Còn tại Á Châu, phó tế vĩnh viễn giảm 343 thầy. Tỷ lệ linh mục và giáo dân lên cao. Hồi cuối năm 2019, trên thế giới, cứ 3.245 giáo dân Công giáo thì có một linh mục. Tại Âu Châu, cứ 1.700 giáo dân Công giáo thì có một linh mục. Trong khi đó, tại Mỹ Châu, cứ một linh mục thì có 5.318 giáo dân. Số giám mục trên thế giới là 5.364 vị, hơi giảm so với năm 2018 trước đó. Số đơn vị giáo hội các cấp như giáo phận, địa phận đại diện tông tòa, viên giám quản tông tòa, giám hạt, phủ doãn tông tòa, v.v. có tổng số là 3.026, tức là chỉ tăng thêm 1 so với năm 2018 trước đó. Số thừa sai giáo dân gia tăng trên thế giới và hiện có 410.440 người, và số giáo lý viên là 3.074.000 người, giảm 2.590 người. Năm 2019, số chúng sinh giáo phận và dòng giảm 1.822 người, tổng cộng có 114.058 người. Chỉ có Phi Châu tăng thêm 509 người, còn bốn đại lục khác đều giảm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thăm tổng tu nghị dòng Con Đức Mẹ phù hộ. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm tổng tu nghị dòng Con Đức Mẹ phù hộ. Ngài mời gọi các nữ tu đừng để tinh thần thế tục lẻn vào đời tu và đừng cô lập các nữ tu cao niên. Tổng tu nghị lần thứ 24 của dòng Con Đức Mẹ phù hộ, cũng gọi là dòng nữ Salesian Don Bosco, tiến hành từ ngày 17 tháng 9 tại nhà mẹ của dòng ở Roma với chủ đề "Hãy làm tất cả những gì người bảo các anh", tổng đoàn khai sinh sự sống giữa lòng thời đại ngày nay. Tham dự tổng tu nghị có 172 đại biểu đến từ năm châu, đại diện cho 11.535 nữ tu của dòng, trong đó có Việt Nam. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được 200 nữ tu nồng nhiệt đón tiếp với lá cờ Argentina và ly nước mate truyền thống với một chuỗi mâm côi Ấn Độ choàng vào cổ. Sau lời chào mừng của mẹ Chiara Cazuola, tân về trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nhắn nhủ các nữ tu.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, chị em đừng quên rằng, tai ương tệ hại nhất có thể xảy ra trong giáo hội là tinh thần thế tục. Tôi có thể nói rằng, tệ nạn này dường như còn xấu hơn tội lỗi vì tinh thần thế tục rất tình vì chiếm chỗ của việc rao giảng, chiếm chỗ của đức tin, chỗ của Chúa Thánh Linh. Cha Delubac trong cuốn suy niệm về giáo hội nơi các trang cuối cùng đã nói về điều đó. Chị em hãy tìm đọc trang cuối cùng. Cha Delubac nói tinh thần thế tục này rất mạnh là cái ác tệ nhất có thể xảy ra cho giáo hội, tệ hơn gương mù thời các giáo hoàng có thể có thiết. Ma quỷ lẻn vào các nhà dòng qua con đường tinh thần thế tục. Không phải tội lỗi, không phải nữ tu giết nhau, chửi rủa nhau, dù đó là xì căng đan, nhưng chính là tinh thần thế tục. Chúa Giê-xu đã dạy, ma quỷ đi qua con đường đó. Khi thần ô uế bị xua đuổi khỏi nhà này, thì nó lang thang trong sa mạc, buồn chán. Bấy giờ quỷ nói, ta sẽ trở lại nhà ta trước xem như thế nào. Nó thấy một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, tất cả đều sẵn sàng, và hắn đi tìm thêm 7 đồng bọn để vào nhà ấy. Vì thế, chị em hãy xa tránh tinh thần thế tục. Đức Thánh Cha cũng nói đến đời sống cộng đoàn, tương quan giữa các thế hệ khác nhau, đón nhận lẫn nhau mặc dù có những khác biệt. Ngài khuyên đừng cô lập các chị cao niên, những người già phải sống trong cộng đoàn sinh động bao nhiêu có thể. Và một nghĩa vụ của người trẻ là gìn giữ những người già, học hỏi nơi họ, đối thoại với người già. Nếu trong một dòng tu không có sự trao đổi như thế, thì đó là một cánh cửa mở vào sự chết. Nói đến đây, Đức Thánh Cha giơ cao một tấm hình, vẽ một đan sĩ trẻ đang cõng một đan sĩ già trên vai. Đức Thánh Cha nói, đây chính là nghề của người trẻ, có khả năng đón nhận những ông bà nội ngoại trong nhà. Tôi nhớ trong dòng nữ mà tôi đã nói trước đây, các nữ tu già chết vì buồn rầu, vì không thể được vui hưởng với các thế hệ trẻ. Chị em hãy xét mình xem tôi đón nhận những người già như thế nào trong cộng đoàn của tôi. Tin Bamberg, Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Bamberg nói rằng, tranh luận về việc bỏ bí mật tòa giải tội là tranh luận mà. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg bên Đức gọi cuộc tranh luận hiện tại tại Pháp và Đức về việc bãi bỏ bí mật tòa giải tội liên quan đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là một cuộc tranh luận mà. Vấn đề này gây tranh luận ở Pháp và mới đây một số người cũng nêu lên tại Đức sau khi phúc trình về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em được đưa ra. Chính phủ Pháp nói, luật buộc các giáo sĩ phải trình báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng nghe được trong tòa giải tội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Fremdkirche Pháp số ra ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Schick nói rằng, con số các cuộc xưng tội ở Pháp và Đức giảm sút trầm trọng, nên điều hết sức có thể là những kẻ phạm tội lạm dụng như thế không đi xưng tội. Đức Tổng giám mục Schick nguyên là một giáo sư về giáo luật. Ngài nói, bí mật tòa giải tội là điều tuyệt đối phải duy trì vì các cuộc giải tội có một ý nghĩa đối với việc hướng dẫn các giá trị, ý thức về các giá trị và sống các giá trị theo sứ điệp Kitô. Đàng khác tại Đức, nhà nước không thể bãi bỏ bí mật hoặc giới hạn tòa giải tội. Điều này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn tôn giáo khác được nhà nước nhìn nhận. Dĩ nhiên, giáo luật không ở trên luật nhà nước, nhưng các quyền con người theo các hiệp định và luật lệ giữa nhà nước và giáo hội bảo đảm quyền tự quyết của các giáo hội. Đức Tổng giám mục Schick bác bỏ quan niệm cho rằng bí mật tòa giải tội đặt nghĩa vụ im lặng của cha giải tội trên việc bảo vệ các nạn nhân bị lạm dụng. Ngài nói, công lý phải được thực thi cho các nạn nhân, kẻ phạm pháp phải bị trừng phạt. Qua việc xưng tội, thủ phạm có thể được khuyến khích, thúc giục tự thú với chính quyền. Như vậy là việc giải tội có lợi cho các nạn nhân. Tin Warszawa, Ba Lan. Caritas Ba Lan tiếp tục giúp đỡ dì dần. Tổ chức Caritas của giáo hội Ba Lan tiếp tục giúp đỡ những người di dân đang bị kẹt ở vùng biên giới giữa Belarus và Ba Lan cũng như ở nơi khác. Hàng ngàn người di cư này từ nhiều nước đã tới Belarus và tìm cách đi vào Ba Lan để tới các nước Tây Âu. nhưng chính quyền Ba Lan nhất định không cho họ vào biên giới, mặc dù giáo hội Công giáo tại nước này nhiều lần kêu gọi. Vừa qua, Caritas Ba Lan gửi hàng ngàn các thùng đồ cứu trợ đến các giáo xứ Ba Lan ở biên giới, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các Caritas giáo xứ để giúp đỡ những người di dân.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bàn về sách lễ Roma 2002. Tuy rằng sách lễ hiện hành được ban hành với tông hiến Missale Romanum của Đức Phaolô thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 1969. Nhưng từ đó đến nay, đã có 3 ấn bản chính thức bằng tiếng Latin vào những năm 1970, 1975 và 2002. Mỗi lần tái bản đều có thêm đôi chút sửa đổi. Dựa theo ấn bản lần thứ 3, chúng ta hãy rảo qua nội dung của cuốn sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta có thể phân biệt hai khối chính. Khối thứ nhất gồm những văn kiện, khối thứ hai gồm những bản kinh lễ. Những văn kiện. Đừng kể sắc lệnh ban hành ấn bản. Hai văn kiện quan trọng nhất là Tông hiến Missale Romanum và Quy chế tổng quát về sách lễ Roma, Institutio Generalis Missalis Romani. Văn kiện thứ hai đáng được nghiên cứu đặc biệt, bởi vì không những mô tả những điều phải tuân giữ khi cử hành thánh lễ, nhưng còn hàm chứa một thần học về thánh lễ, cũng như một ấn giáo về các dấu chỉ được sử dụng trong việc cử hành. Ấn bản năm 2000 đã thêm nhiều sửa đổi, khiến cho việc đánh số các đoạn văn không còn giống như các ấn bản trước, từ 340 lên 399 số. Văn kiện gồm lời mở đầu và 9 chương. Lời mở đầu mang tính cách đạo lý và hộ giáo, gồm 15 số, được soạn ra sau khi đã phát hành quy chế tổng quát năm 1969. Phái bảo thủ cho rằng, sách lễ mới không còn trung thành với đạo lý Công đồng Trento, bởi vì gọi thánh lễ là bữa tối của Chúa, Cena Dominica, theo kiểu nói của nhóm Tin Lành, thay vì là hy tế. Những lần tái bản đã thêm những lời tuyên bố về sự liên tục giữa đức tin truyền thống, được xác định do Công đồng Trento, với những sự thích nghi và hoàn cảnh mới, được tóm vào 3 mục. 1. Chứng tích về một đức tin không thay đổi, đó là thánh lễ là một hy tế, số 2. Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích, số 3. Chức tư tế thừa tác, số 4. Chức tư tế phổ quát, số 5. 2. Công nhận một truyền thống liên tục từ số 7 đến số 9. Tuy có những khác biệt giữa sách lễ hiện hành với sách lễ sau Công đồng Trento, nhưng phải nói rằng sách lễ sau Công đồng Vaticano thứ hai trung thành với truyền thống hơn. Thật vậy, sách lễ của Đức Pio thứ năm khôi phục sách lễ của thế kỷ thứ 13, còn sách lễ này đi ngược lên những truyền thống cổ kính hơn nữa của các giáo phụ nhờ những khảo cứu lịch sử của các học giả thời cận đại. Mục thứ ba biện minh cho những điều xem ra mới mẻ, nhưng kỳ thực là được thúc đẩy do một động lực mục vụ duy nhất suốt dòng lịch sử. Trước hết là việc du nhập tiếng địa phương thay cho tiếng Latin. Công đồng Trento không muốn thay đổi điều này, bởi vì phải bảo vệ truyền thống đang bị phái Tin Lành công kích. Tuy nhiên, Công đồng Trento cũng nhắn nhủ các mục tử phải giải thích cho các tín hữu ý nghĩa của những điều đọc trong thánh lễ. Số 11. Ngày nay, Công đồng Vaticano thứ hai tiếp tục mối quan tâm mục vụ ấy bằng cách cho phép cử hành phục vụ bằng tiếng bản quốc, ngõ hầu các tín hữu tham gia tích cực vào việc cử hành. Số 12. Cũng trong chiều hướng đó, Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyến khích việc rước lễ thường xuyên. Số 13. Việc rước lễ dưới hai hình. Số 14. Tắt một lời, Công đồng Vaticano thứ hai đã xử sự như một quản gia tốt, biết lấy từ trong kho những điều mới, thêm vào những điều cũ. Số 15. Trong ấn bản 2000, các số sau lời mở đầu được gắn liền với chương 1. Vì thế chương này bắt đầu với số 16, thay vì số 1 như trước đây. Tiếp đó là nội dung gồm 9 chương, lần lượt bàn về các đề tài sau đây. Chương 1. Tầm quan trọng và sự cao quý của việc cử hành thánh lễ. Chương 2. Cơ cấu thánh lễ, các yếu tố và các phần của thánh lễ. Chương 3. Những nhiệm vụ và thừa tác vụ trong thánh lễ. Chương 4. Những hình thức cử hành thánh lễ. Chương 5. Cách xếp đặt và trang trí thánh đường để cử hành thánh lễ. Chương 6. Những gì cần phải có để cử hành thánh lễ. Chương 7. Việc lựa chọn thánh lễ và các phần thánh lễ. Chương 8. Các thánh lễ và các lời nguyện tùy nhu cầu và các thánh lễ cầu cho người qua đời. Chương 9. Các thích nghi thuộc quyền giám mục và hội đồng giám mục. Không phải tất cả các chương đều quan trọng như nhau. Chương thứ nhất nặng về thần học. Chương thứ hai giải thích cơ cấu thánh lễ mang tính huấn giáo. Những chương tiếp đó mang tính kỷ luật. Chúng ta sẽ có dịp trở lại khi trình bày diễn tiến của thánh lễ. Ở đây chỉ cần ghi nhận hai điều. Thứ nhất, sách lễ trước đây lấy thánh lễ riêng làm quy chuẩn. Bây giờ, quy chuẩn là thánh lễ cộng đồng. Thứ hai, quy chế tổng quát chấp nhận một thứ đa dạng nào đó. Bởi vì chương 7 dành cho chủ tế được lựa chọn những công thức khác nhau, và cách riêng, chương 9, được thêm vào trong ấn bản năm 2000, dự trù sự thích nghi vào các hoàn cảnh địa phương. Ngoài hai văn kiện vừa rồi, nguyên bản Latin còn thêm văn kiện về năm phụng vụ và lịch phụng vụ, dựa theo tự sắc Mysterii Paschalis của Đức Phaolô thứ 6, ngày 4 tháng 2 năm 1969. Kèm theo Nome Universalis de Anno Liturgico ngày 21 tháng 3 năm 1969. Những bản kinh lễ. Nội dung của sách lễ gồm 8 phần. 1. Các lễ theo mùa. Các lời nguyện, các nhập lễ và các hiệp lễ của các thánh lễ từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến Chúa Nhật cuối mùa thường niên. Như đã nói trước đây, theo lịch cải tổ được ban hành năm 1969, đã có sự thay đổi về tên gọi mùa thường niên, thay vì các Chúa Nhật sau lễ ba vua hay sau lễ hiện xuống. 2. Thường lễ. Nên ghi nhận là, trong sách lễ ấn bản năm 2002, số kinh tiền tụng tăng lên đến 98, và tất cả 10 kinh nguyện tạ ơn đều được đưa vào phần thường lễ. Tuy rằng, 2 kinh tạ ơn giao hòa và 4 kinh tạ ơn cho mọi hoàn cảnh được xếp trong phụ lục. 3. Phần kính riêng các thánh. Gồm những bài lễ kính các thánh từ đầu tháng riêng cho đến cuối tháng chạp. Đừng quên rằng, trong phần này cũng có những lễ kính Chúa ngày 2 tháng 2, ngày 25 tháng 3, ngày 6 tháng 8, ngày 14 tháng 9, ngày 9 tháng 11, và kính Đức Mẹ Maria. Như đã nói trước đây, các lễ được phân làm 3 cấp, lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ, hoặc bắt buộc hoặc nhiệm ý. 4. Phần chung các thánh. Các mẫu thức chung cho lễ cung hiến thánh đường, Đức Trinh Nữ Maria, với 8 mẫu trong ấn bản năm 2002. Các thánh tử đạo, các thánh mục tử, các thánh tiến sĩ hội thánh, các thánh trinh nữ, các thánh nam và các thánh nữ. Không có phần chung cho các thánh tông đồ, bởi vì mỗi vị đã có một bài lễ riêng. 5. Thánh lễ có nghi thức riêng. Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyến khích cử hành các bí tích trong khuôn khổ thánh lễ. Đó là lý do soạn những bài lễ nhân việc cử hành các bí tích hoặc á bí tích, rửa tội, thêm sức, sức dầu bệnh nhân, truyền chức, hôn phối, chúc phong biệt phụ, chúc phong biệt mẫu, thánh hiến trinh nữ, khấn dòng, trao tác vụ, cung hiến thánh đường và bàn thờ. 6. Các thánh lễ và các lời nguyện cho các nhu cầu khác nhau. Ấn bản năm 2002 gồm 49 bài lễ được phân chia thành 3 nhóm. A. Cầu cho hội thánh 20 đề tài. B. Cầu cho những hoàn cảnh công cộng 17 đề tài. C. Cầu cho những nhu cầu khác nhau 12 đề tài. 7. Thánh lễ ngoại lịch gồm 19 đề tài được xếp theo thứ tự kính Chúa Ba Ngôi, Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh, Đức Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh. Ấn bản năm 2002 thêm một đề tài kính Chúa Thương Xót. 8. Thánh lễ cầu cho những tín hữu đã qua đời gồm 42 mẫu phân chia thành 4 nhóm. A. An táng 6 mẫu. B. Vào dịp dỗ 5 mẫu. C. Và những dịp khác cho một người 5 mẫu hoặc nhiều người 9 mẫu, cũng như theo những thành phần khác nhau 12 mẫu. Nên lưu ý đến sự phân chia các mẫu được cử hành trong mùa phục sinh hay ngoài mùa phục sinh. Sau cùng, phần phụ lục của sách lễ bằng tiếng Latin năm 2002 còn thêm những mẫu sau. Những cung hát khi đọc lời nguyện hoặc kinh tiền tụng ban phép lành. Nghi thức làm phép và rảy nước thánh. Nghi thức chỉ định một tác viên cho mình thánh Chúa. Nghi thức làm phép chén thánh và địa thánh. Mẫu lời nguyện phổ quát. Ba kinh tạ ơn trong thánh lễ dành cho thiếu nhi. Những kinh dọn mình trước và tạ ơn sau thánh lễ. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài Phát triển toàn diện. Qua thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội, giáo hội nêu lên một sự kiện mang dấu ấn thời đại để chúng ta thấy rõ sự mâu thuẫn và nghịch lý sâu thẳm của vấn đề, bên cạnh nỗi thống khổ không thể chấp nhận được do tình trạng chậm phát triển gây nên. Chúng ta chứng kiến một thứ phát triển quá độ, cũng không thể chấp nhận được, bởi vì cũng giống như những trường hợp thứ nhất, nó đi ngược với điều kiện và hạnh phúc đích thực. Thực vậy, phát triển quá độ hệ tại nơi sự kiện vật chất quá ê hề cho một số tầng lớp xã hội, dễ dàng biến con người thành nô lệ cho sự chiếm hữu và hưởng thụ tức thời. Chẳng còn viễn ảnh nào khác ngoài việc tăng thêm nhiều vật dụng hoặc thay thế những cái đã sử dụng bằng những cái khác hoàn hảo hơn. Người ta gọi nó là văn minh tiêu dùng hay tiêu thụ chủ nghĩa với biết bao nhiêu đồ dư thừa và phế thải. Tất cả chúng ta là nhân chứng của hậu quả đau buồn do mù quáng chạy theo xã hội tiêu thụ. Trước hết, đó là một hình thức duy vật tầm thường và đồng thời biểu lộ tình trạng hoàn toàn không mãn nguyện, bởi vì người ta hiểu ngay rằng, nếu không biết dự phòng chống lại cơn lụt quảng cáo và sự mời mọc không ngừng của các sản phẩm hấp dẫn, thì càng chiếm hữu càng muốn có thêm. Trong khi đó, những khát vọng sâu thẳm vẫn chưa được thỏa mãn và rất có thể bị bóp nghẹt. Vì đảo lộn bậc thang giá trị như vậy, nhiều người hôm nay đang mất định hướng, họ cắm đầu chạy theo chiếm hữu mà lãng quên hiện hữu và có nguy cơ đánh mất chính bản thân mình. Đối diện với thảm trạng đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai quả quyết: phát triển đích thực không chỉ nhằm tăng thêm sản phẩm, của cải và dịch vụ, mà cần nhắm tới việc phát triển và thực hiện con người toàn diện. Trong thông điệp Bách Chu Niên, Ngài tiếp tục suy nghĩ về xã hội tiêu thụ và hệ quả đặc biệt của nó. Nếu trong giai đoạn tiền phát triển, con người có ít nhu cầu và thường dồn hết nỗ lực để giải quyết nhu cầu thể lý và vấn đề sinh tồn, thì trong xã hội phát triển hiện nay, dĩ nhiên vẫn phải ăn, phải mặc, nhưng là ăn ngon, mặc đẹp. Phẩm chất của cuộc sống ngày càng phải cao hơn. Một số nhu cầu văn hóa, nghệ thuật và tâm linh ngày xưa được coi là xa xỉ phẩm, bây giờ trở thành nhu cầu cần thiết cho một cuộc sống có ý nghĩa. Thông điệp công nhận rằng, đòi hỏi một cuộc sống được thỏa mãn hơn về phẩm chất và giàu có hơn, tự nó là điều chính đáng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý tới trách nhiệm mới và các mối nguy hiểm gắn liền với giai đoạn lịch sử này. Ước muốn sống khá hơn không phải là xấu, nhưng thật là sai lầm lối sống cho rằng sống khá hơn khi hướng đến chiếm hữu, chứ không tiến tới hiện hữu. Nhất là khi người ta muốn chiếm hữu nhiều hơn, không phải để hiện hữu hơn, mà để hưởng thụ nhiều hơn và coi đó như chính mục đích cuộc đời. Do đó, cần nỗ lực kiến tạo những lối sống, theo đó, việc kiếm tìm chân, thiện, mỹ, cũng như mối tương giao với người khác để đạt tới một phát triển chung, phải là những yếu tố quyết định cho việc chọn lựa tiêu thụ, tiết kiệm và đầu tư. Chứng kiến thảm cảnh của cuộc chiến tranh phi lý tại Vịnh Ba Tư một lần nữa, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại lời kêu gọi thống thiết, đừng bao giờ có chiến tranh. Tuy nhiên, theo Ngài, không thể quên được rằng, gốc rễ, hiện thực và trầm trọng của chiến tranh là tình trạng bất công, thất vọng vì những nguyện vọng hợp pháp không được thực hiện, cảnh khốn cùng và hành động bóc lột đám đông nhân loại tuyệt vọng, những người không còn nhìn thấy khả năng khách quan để cải thiện cuộc sống bằng những con đường hòa bình. Chính vì vậy, phát triển là tên gọi khác của hòa bình. Giống như chúng ta phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì chúng ta có trách nhiệm tập thể để cổ võ phát triển. Nếu không cải tiến kỹ thuật, cách thức quản trị và mô hình sản xuất, thì chắc chắn sẽ không có phát triển. Cũng chẳng có thể có phát triển nếu không có tăng trưởng kinh tế và gia tăng sản phẩm cũng như dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình phát triển chỉ dựa trên tăng trưởng kinh tế mà thôi, chưa đủ để giải quyết những vấn đề gai góc của xã hội hôm nay. Sự chênh lệch giàu nghèo không những không giảm mà ngày một tăng cao. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt, môi trường sống bị phá hủy. Từ thực tế phức tạp và hai mặt của phát triển, đòi hỏi phát triển kinh tế phải song hành với phát triển xã hội và phát triển con người. Một mô hình phát triển đích thực phải là phát triển quân bình, bền vững và toàn diện con người. Để đạt tới mục tiêu đó, cần phải thực hiện khá nhiều biến đổi cá nhân cũng như cơ chế ở mức độ quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. Thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội đề nghị duyệt lại chính các tổ chức quốc tế như Thương mại quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Hệ thống trao đổi kỹ thuật, v.v. Không ai có thể phủ nhận là các tổ chức này đã đóng góp rất nhiều cho nước đang phát triển, nhưng nhân loại đã bước vào một giai đoạn mới và một khúc quanh quan trọng trong lịch sử. Vì vậy, cần có tầm nhìn chiến lược và định hướng mới phù hợp hơn với lợi ích của các nước nghèo. Hơn 40 năm sau, Đức Benedicto thứ 16 lại tiếp tục suy tư về phát triển toàn diện. Trong thời đại toàn cầu hóa, đa dạng, đa cực và hết sức phức tạp, ngay trong những số đầu tiên của chương thứ nhất, thông điệp tình yêu trong sự thật đã thú nhận là khó tìm được giải pháp đơn thuần và đồng nhất cho những vấn đề cam go này. Cũng chẳng có nước nào có thể giải quyết một mình những vấn đề kinh tế và nhân sinh của thế giới hôm nay. Chính vì vậy, cần phải xếp lại các yếu tố và tiêu chuẩn của phát triển. Theo thông điệp, phát triển đích thực của con người liên hệ đến việc phát triển toàn thể con người trong mọi chiều kích. Thiếu vắng viễn cảnh đời sống vĩnh cửu, tiến triển nhân bản ở thế giới này sẽ thiếu sinh khí. Khép kín trong lịch sử, phát triển có nguy cơ bị giảm lược và tăng trưởng cái có mà thôi. Như vậy, nhân loại đánh mất sự can đảm để sẵn sàng đón nhận sự thiện cao cả hơn, để thực hiện những sáng kiến lớn lao và vô vị lợi mà bác ái phổ quát thúc đẩy. Vắng bóng Thượng Đế, phát triển hoặc sẽ bị phủ nhận hoặc chỉ trao phó vào tay con người, mà khi con người nuôi tham vọng tự cứu độ thì kết cục sẽ cổ võ cho một thứ phát triển phi nhân. đề cập đến hiện tượng chậm tiến, Đức Benedicto thứ 16 đồng ý với thông điệp phát triển các dân tộc khi cho rằng nguyên nhân của nó không chỉ nằm ở lĩnh vực vật chất mà còn liên hệ đến tư tưởng, ước muốn, tham vọng, ý đồ của con người. Nhưng trên hết mọi sự, nguyên nhân chậm phát triển là do thiếu tình huynh đệ giữa người với người và giữa các dân tộc với nhau. Vì vậy, xuất hiện một hiện tượng phi lý, xã hội càng toàn cầu hóa càng làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, nhưng không làm cho chúng ta trở thành anh chị em. Lý trí tự nó có khả năng hiểu sự bình đẳng giữa người với người và thiết lập một cộng đồng dân sự, nhưng không thể tạo dựng tình huynh đệ. Phát triển toàn diện đòi hỏi phải lưu ý đến mọi chiều kích và mọi khát vọng sâu thẳm của con người. Do đó, bên cạnh yếu tố khoa học, kỹ thuật, cần phải lưu ý đến những chiều kích quan trọng khác của phát triển như xã hội, nhân bản và tâm linh. Nói rõ hơn, phát triển phải bao gồm tăng trưởng tâm linh, chứ không chỉ có tăng trưởng vật chất mà thôi. Bởi vì con người là một kết hợp hồn và xác, xuất phát từ tình thương sáng tạo của Thiên Chúa và được hứa hẹn cuộc sống vĩnh cửu. Vòng thân xã hội và tâm lý, với nhiều biến chứng thần kinh, đặc điểm của một xã hội sung túc cũng được giải thích bởi những nguyên nhân thuộc lĩnh vực tâm linh. Một xã hội sung túc phát triển về vật chất, nhưng tâm hồn bị cưỡng chế, thì tự nó không hướng tới sự phát triển tích cực.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi đi làm chứng nhân của Chúa. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi lên đường loan báo tin mừng. Dẫu thân phận người nhỏ nhói yếu đuối mong manh, ví như bình xanh chưa đựng ngọc trai ơn thánh, thật thế và mong manh. Nhưng chúng tôi tin rằng có Chúa bên chúng tôi song hành, Ngài cứng ban thân lành để giúp chúng tôi sống luôn trung thành. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi đi làm chứng nhân của Chúa. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi lên đường loan báo tin mừng. Chúng tôi vào đời truyền loan cho khắp mọi nơi, Chúa thương loài người nên Ngài lập ra ước mới bằng Ngài trên đàng côi. Nhưng Chúa đây khai hoa anh ta phục sinh trước tôi huy hoàng, Ngài xuống ơn cư tràn dẫn ta tới quê thiên đàng.
Trong tác phẩm của mình, Thánh Giám mục Anton Maria Claret đã viết: tình yêu Chúa Kitô kích động tâm hồn và thôi thúc chúng ta vừa chạy vừa bay bằng đôi cánh của nhiệt tâm. Ai thực tình yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương tha nhân. Người yêu mến chính là người có nhiệt tâm đích thật. Mức độ nhiệt tâm tùy thuộc vào mức độ của tình yêu. Tình yêu càng nồng nhiệt, người ta càng được nhiệt tâm thôi thúc mãnh liệt hơn. Không có nhiệt tâm thì đó là dấu tình yêu và đức ái đã tắt trong lòng người ta. Ai có nhiệt tâm thì ước muốn và làm tất cả sao cho Thiên Chúa được nhận biết, yêu mến và phụng sự. Đối với tha nhân cũng thế, người ấy cầu mong và ra sức làm cho mọi người được vui vẻ, được sung sướng, được hạnh phúc và được cứu độ. Thiết nghĩ, đây cũng là định hướng cuộc đời của Thánh Giám mục Anton Maria Claret mà chúng ta chiêm ngắm ngày hôm nay. Thánh Anton Maria Claret chào đời năm 1807 tại làng Sa Liên, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình đạo đức gương mẫu. Ngài là con của một người thợ dệt. trong khi làm thợ dệt, cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở Barcelona. Ngài dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latin và học cách in ấn. Đến tuổi trưởng thành, Ngài đã bỏ lại tất cả và xin gia nhập tiểu chủng viện. Sau thời gian miệt mài, học hành tu tập, Ngài đã được thụ phong linh mục năm 28 tuổi và được bổ nhiệm coi sóc một giáo xứ rộng lớn. Ngài dành 10 năm để giảng tĩnh tâm và các tuần đại phúc. Đồng thời Ngài giảng dạy lời Chúa, kêu gọi tôn sùng bí tích thánh thể và yêu mến Đức Mẹ. Những người sống kề cận với Ngài đã kể lại rằng, chuỗi mân côi không bao giờ rời khỏi tay Ngài. Vì tài đức của Ngài, Ngài đã được mời về Roma giữ chức quản lý tại Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. Sau đó, Ngài trở về Tây Ban Nha và được sai đi truyền giáo. Năm 42 tuổi, Ngài cùng với 5 linh mục trẻ lập dòng thừa sai Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, cũng gọi là dòng Claret. Năm 43 tuổi, với ơn Chúa ban, lòng đạo đức, sự thánh thiện, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, Ngài được tuyển chọn lên chức Tổng Giám mục Giáo phận Santiago, Cuba. Ngài có hồn tông đồ nhiệt thành đầy lửa cháy. Ngài kiến thiết, thăng tiến, thăm viếng các sứ đạo, canh tân các chủng viện, quan tâm đào tạo hàng giáo sĩ, tu sĩ, chống lại các tệ nạn xã hội và quan tâm đến công tác giáo dục. Ngài còn là người nghiên cứu nghệ thuật và văn chương. Ngài cũng có một năng lực viết lách đặc biệt. Vì thế, Ngài đã để lại khoảng 200 cuốn sách và rất nhiều những bài thuyết giảng giá trị. Ngài cũng đã mơ ước nhiều về việc xuất bản sách báo Công giáo. Vì thế, Ngài đã sáng lập nhà in Công giáo ở Tây Ban Nha. Năm 1869, Ngài tham dự Công đồng Vaticano thứ nhất. Tại đây, Ngài đã bênh vực quyền bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Năm sau đó, Ngài qua đời. Đức Tổng Giám mục Anton Maria Claret được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1950. Trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ rằng, ơn gọi là một ân ban, nhưng rõ ràng nó cũng là đòi hỏi nữa. Các quà tặng của Thiên Chúa có tính tương tác, để cảm thụ chúng, ta phải sẵn sàng mạo hiểm. Cuộc đời của Thánh Giám mục Anton Maria Claret là một ơn ban đặc biệt cho giáo hội. Ngài đã đón nhận, cảm thụ và mạo hiểm để cho ơn ban ấy nở hoa bởi sự thúc bách của tình yêu Đức Kitô. Cũng vậy, trong cuộc đời của mỗi người trẻ chúng ta cần hiểu rằng, khi Chúa có kế hoạch về cuộc đời của chúng ta, thì Ngài luôn ban cho chúng ta một ơn, một đặc sủng để chúng ta sống tận lực và trở thành một người hữu ích cho người khác. Một người để lại dấu ấn trong đời sống ơn gọi làm chứng cho Chúa Kitô. Đó chắc chắn sẽ là một ân ban có sức đem lại cho chúng ta niềm vui hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Ước gì mỗi người trẻ chúng ta cũng biết mở lòng để cho tình yêu Đức Kitô thúc bách và làm mới cuộc đời chúng ta bằng cách chúng ta đến và kêu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, và chúng ta lắng nghe Ngài hướng dẫn. Lạy Chúa, Chúa đã thúc bách Thánh Anton Maria Claret Giám mục mở rộng lòng yêu thương và nhẫn nại lạ lùng trong việc nhắc lại cho mọi người những đòi hỏi của tin mừng. Vì lời Thánh Nhân triển cầu, xin cho chúng con cũng được tình yêu Đức Kitô thúc bách, để chúng con biết tìm kiếm nước Chúa và nhiệt thành chinh phục anh em về cho Chúa. Amen.
Chúa Kitô, thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi đi làm chứng nhân của Chúa. Tình yêu Chúa Kitô, thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi lên đường loan báo tin mừng.
Dẫu thân phận người nhỏ nhoi yếu đuối mong manh, ví như bình dày chứa đựng ngọc trai ơn thánh, thật dễ vỡ mong manh.
Nhưng chúng tôi tin rằng có Chúa bên chúng tôi song hành, Ngài thương ban ơn lành để chúng tôi sống luôn trung thành. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi đi làm chứng nhân của Chúa. Yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, thúc bách chúng tôi lên đường loan báo tin mừng. Chúng tôi vào đời truyền loan cho khắp mọi nơi, Chúa thương loài người nên Ngài lập cao ước mới bằng thánh chết sơn côi. Nhưng Chúa nay cai hoàn ánh sáng cùng tình trước tôi huy hoàng, Ngài xuống ơn từ tràn cứu dân ta tới quê thiên đàng. Ngài xuống ơn từ tràn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.